Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng Giêng năm 2014. Cái dịp rất là tình cờ là hôm nay là ngày đầu năm mà chúng ta lại học vô một tác phẩm khá là hay của nhà thiền. Đó là tác phẩm Chứng Đạo Ca, thưa các vị. Và đây là một trường thiên thi kệ, nó gồm có 56 đoạn, mỗi đoạn 4 câu, có khi 6 câu. Năm xưa mình đã có dịp dạy cái bài Chứng Đạo Ca này ở chùa Quan Thế Âm Đà Lạt vào năm 2000. Thế rồi 3-4 năm sau mình có dịp dạy cho các tăng ni sinh ở trường cao đẳng Phật học. Rồi sau đó thì dạy cũng chưa có tới đâu. Thế rồi qua Mỹ thì mình lại đem cái văn bản này dạy cho chùa Quan Âm ở quận Cam. Và cũng dường như 6-7 năm trước thì phải. Thế rồi năm nay chúng ta lại có cơ hội ôn lại cái văn bản này. Tính ra từ ngày đầu học cái văn bản này tới nay thì 14 năm rồi, tức là năm 2000 cho tới năm 2014. Tuy nhiên là thưa các vị, mỗi lần học là mỗi lần nó mới lại. Và mình cũng không nghĩ rằng cái cách trình bày của mình hôm nay nó giống như là những điều mình đã thưa với học chúng hồi 14 năm về trước. Và cái điều rất là ngạc nhiên đó là năm nay là ngày đầu năm mà chúng ta lại đem Chứng Đạo Ca ra học. Hy vọng rằng đây là điểm triệu tốt. Tại vì Chứng Đạo Ca nó hàm có nghĩa là đây là bài hát của người thể nghiệm được đạo, thấy suốt được con đường của chánh pháp và thấu đạt được pháp môn hành trì, và nếm được hương vị của an lạc, của giải thoát, của niết bàn ngay hiện tại. Nó rất là dễ thương như vậy. Cho nên thưa các vị là mong rằng chúng ta đi suốt được cái khúc hát này. Có thể là mỗi một khóa tu như thế này thì chúng ta học chừng 5-10 buổi gì đó tùy, nhưng mà mình cứ học rồi mình ráp nó lại thôi. Chứ còn cũng không hy vọng rằng là học vài ba hôm thì học hết. Và mình sẽ đi vô đoạn đầu của 4 câu Chứng Đạo Ca, mở đầu rất là hay thế này. Cái chữ, thưa các vị, chữ ca thì nó dễ hiểu rồi. Ca có nghĩa là hát, khúc hát chứng đạo. Nó hàm một cái nghĩa như thế này. Nghĩa thứ nhất, đây là khúc hát nó được tuôn chảy ra từ tâm thức của một vị thiền sư đã thể nghiệm được đạo. Thế nhưng mà hiểu theo cái nghĩa của chúng ta đó là đây là một lời hát gợi cho chúng ta biết cái con đường để hành trì, để thành đạt được đạo nghiệp, hay là chứng nghiệm được tuệ giác, hay là thành tựu được trí tuệ. Kỳ thực là bản thân của chữ đạo nó hàm cái nghĩa là con đường rồi. Khúc hát này nó mở cái con đường để cho chúng ta đi vô cái cõi tâm linh của chính tự thân chúng ta. Và tùy vào cái cách giảng giải, có thể mở ra con đường rất là mênh mông và nhiều cấp độ để chúng ta đi về cái con đường này, tức là để bước vào con đường này, thưa các vị. Cho nên chứng đạo ca không có phải là chỉ dành cho những người chứng đạo, mà nó là con đường để cho chúng ta thể nghiệm được đạo. Quý vị đọc là nó nghe nó hay rồi đấy nghe. Câu đầu là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chánh. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức Pháp thân. Mình giải thích bằng tản văn nó dễ hiểu cho các vị. Anh thấy chăng, chữ quân bất kiến nó mang một cái nội hàm là câu mửu đầu thôi, có khởi đầu cho một bài hát nó dài tới 56 đoạn thôi. Có khi người ta dùng ý thiền, người ta giải thích rằng anh thấy chăng nó hàm một cái nghĩa giống như một công án, nhưng mà kỳ thực là không cần như vậy. Ca từ ở Trung Hoa mà nhất là của Lý Bạch, thường thường ảnh hay dùng cái từ này: quân bất kiến hoàng hà chi thủy, thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Anh thấy chăng nước sông hoàng hà từ trên trời cao nó cuồn cuộn, nó chảy xuống, nó chảy cuồn cuộn ra biển, nó chưa bao giờ trở về. Thế rồi trong một đoạn khác cũng của Lý Bạch hay dùng cái từ này là quân bất kiến minh cảnh cao đường vi bạch phái, chiêu như thanh ti mộ như bạch tuyết. Tức là anh thấy chăng bố của ta soi gương buồn tóc bạc, sớm thì như tơ xanh, thì chiều thì như tuyết trắng. Và mình dẫn hai câu thơ đó để quy chiếu cái câu này, thưa các vị. Thì thật là cái câu mửu đầu giống như cái thể hát nói của ông cha ta trong quá khứ đó. Ví dụ như các vị biết là Tản Đà có những bài thơ cũng thường dùng mửu đầu đó. Như bài đời đáng chán, có những câu là đời đáng chán hay không đáng chán, đất chán quỳnh xin hỏi bạn Trí Âm. Đó là mửu đầu. Rồi mới giá khuynh thành nhất tiếu thiên kiêm, mắt xanh trắng đổi nhầm báo khách tục. Giang hà nhật hạ nhân giai trọc, thiên địa lô trung thuộc hữu tình, vân vân. Tức là đa phần trong cái thi kệ cổ thì người ta dùng cái câu này giống như vọng cổ, nó có bốn câu nói lối vậy đó. Một bài nhạc nó có những cái khúc dạo đàn ban đầu. Thế thì quân bất kiến nó hàm nghĩa như vậy. Thế rồi bốn câu này mới là quan trọng này. Tuyệt học vô vi là chi? Tức là dứt học an trú trong thể vô vi của pháp thân lòng lộng nơi chính tự thân anh. Và đạt được cái ngưỡng cửa này, đạt được cái trạng thái tâm như thế thì một vị đạo nhân nhàn hạ nhất, một vị thiền sư vô cầu, một người tu không có dụng công chi cả, mà tự nó an trú được trong cái thể tâm an nhiên bất động lặng lẽ hiện tiền thôi, gọi là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Và ba câu này nó mang cái nội hàm giải thích cái câu phía trên đó, thưa các vị. Khi người ta đạt được cái trạng thái như thế thì không có cần phải loại trừ vọng tưởng, càng không có cầu chân như niết bàn chứ cả. Không trừ, bất trừ vọng tưởng là không trừ vọng tưởng, mà cũng chẳng cầu quả vị niết bàn. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, nó hàm ý nghĩa chi? Cái bản chất vô minh của anh á, anh tưởng chừng như là nó rất là đáng ghét, nên dẫn anh đi vào trong ba cõi sáu đường. Hay nói cách dễ hiểu hơn là cái bản chất phiền não hay anh đó, cái ưu tư phiền muộn bất an lo âu trần lụy đó, anh kinh sợ đó, tại vì nó nhận chìm rồi anh, nó làm anh khổ đau vằn vại. Thế nhưng anh đâu có biết rằng bản chất của nó là Phật, vô minh thật tánh, tức Phật tánh là cái bản chất rất thật của nó là Phật đó. Và câu dưới, quyển hóa không thân tức pháp thân, tức là ngay hình hài năm quẩn này, sáng đau chiều bệnh này, nó trục trặc đủ thứ chuyện hết, nó hành hạ mình đủ thứ, nhưng mà ngay nên đó là pháp thân chứ không phải tìm đâu nơi nào khác. Anh chán hình hài này thì anh không có cơ hội tìm ra cái điều kiện giải thoát niết bàn nơi đâu cả. Nó có mặt ngay bây giờ ở đây, ngay nơi buồn giận ghét thương của anh, ngay nơi hình hài giả quyển của anh. Khéo thì ngay nơi đây anh nhận ra thể pháp thân, ngay nơi đây anh nhận ra là niết bàn. Ngay nơi bất an sầu muộn, khéo thì anh thấy liền thể chân như lồng lộng nơi cái vô minh của anh. Cái hàm nghĩa của bốn câu này nó mở đầu không những nó gợi cho chúng ta là không có niết bàn, không có cảnh giới Phật, không có Phật tánh gì xa xôi ngoài cái sát na hiện tiền, ngoài cái con người sinh động đang có mặt nơi đây. Ý thứ hai, thưa các vị, bốn câu này nó còn có nội hàm quan trọng là nó bao trùm luôn cả một cái chiều dài 56 đoạn chứng đạo ca. Thường thường cái Phật mở đầu nó vô cùng quan trọng. Mình ví dụ thì các vị thấy, ví dụ như chín quyển Pháp Hoa, bảy quyển Pháp Hoa, câu mở đầu tôi tưởng là lục vạn dư ngôn thất trục trang, các vị thuộc bài đó chứ hả, vô biên diệu nghĩa quảng hàm tàng đó, hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn đó. Hóa ra Phật tử đây tụng Pháp Hoa là sao không thuộc hả? Thì cái phẩm tựa của kinh Pháp Hoa thưa các vị, nó bao trùm luôn là 6 quyển kia nghe, bao trùm luôn 28 phẩm Pháp Hoa, phẩm tựa thôi, chưa thấy cái chi cả, chưa thấy là Đức Phật dạy điều gì nhiều cả, chỉ nghe ông Xá Lợi Phất nói qua nói về cùng với ngài Di Lặc vậy thôi. Bây giờ Đức Phật phóng quang từ giữa chặng bài vậy nè, soi tới cõi trời hữu đảnh, rồi soi xuống địa ngục A Tỳ, gần đó việc. Thế nhưng mà nó đã bao hàm cả một cái bề dày gói trọn cả 27 phẩm Pháp Hoa trong đó. Và từ cái ví dụ đó trở lại, thưa các vị, bốn câu đầu chứng đạo ca, mình chỉ cần đi vô ngang đây rồi hồi hướng rồi nghỉ luôn, không học nó cũng được, tại vì nó dường như nó bao hàm luôn 56 đoạn đó. Đó là chúng ta giải thích về từ ngữ một chút để cho các vị dễ thâm đạt. Anh thấy trăng, dứt học vô vi, bậc đạo nhân. Nếu dịch một cách dễ hiểu là vậy: chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chánh, vô minh tánh thực tức Phật tánh. Thế là, hay là tánh thực của vô minh là Phật tánh, quyển hóa không thân chính pháp thân. Rất là mạnh, cũng rất là hay, và rất dễ học thuộc lòng đó. Tại vì nó là một loại ca từ rất dễ học thuộc lòng, không phải là văn ca xuôi. Và mình đi vô từng câu để các vị thấy cái chiều sâu thâm nghĩa nó. Tuyệt học vô vi là chi? Cái chữ vô vi này thưa các vị, nó có 2-3 tầng nghĩa để chúng ta nhìn. Tuyệt học là dứt học. Dứt học là gì? Không có cần học hỏi, không cần phải dùng luận lý, không cần phải tư duy, không cần phải suy nghĩ gì cả. Mình dừng được tâm của mình liễn hẳn đời sống mình, đi vào cái vùng tự thể pháp thân của chính mình, thì liền lúc đó các vị không cần phải học hành gì thêm cả. Thì thực là bản chất tâm của mình nó vốn đã sẵn là an lạc, là rỗng lặng, là chói sáng. Bản chất tâm thật sự là nó là như vậy. Tất cả những cái mà các vị lầm tưởng là mình đó là những cái nội dung các vị mới bỏ vào thôi. Còn bản chất nguyên sơ của nó thì nó luôn là trong, luôn là lặng, luôn là sạch, luôn là chiếu sáng. Ví dụ như có lần chúng ta đã nói về văn bản sám hối này đó, Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật là phẩm chất Phật nơi chính các vị nghe. Chói sáng là phẩm chất tâm của các vị, là Phổ Quang Phật. Phổ Minh Phật là không một lúc nào cái năng lượng sáng này nó dừng lại cả, nó luôn liên tục, luôn thường hằng, luôn có mặt. Điều thứ ba là nó luôn trong sạch, không có thứ gì làm nhiễm bẩn được nó cả. Cái việc rất cản là thế này: ngay cơ thể vật lý của các vị mà mỏi mệt mà các vị hành hạ nó một cách quá đáng á, đến một lúc nó vô cùng mỏi mệt thì cái nhu cầu của nó là làm gì? Làm dài, ngủ giấc thôi, thì nó tự phục hồi lại. Tôi có những đứa đệ tử nó nói chuyện nghe rất là vui, nó nói: thưa thầy, con buồn, đó là con nấp mệt, con nằm ngủ ly tì, ngủ ngày ngủ đêm cái hết buồn. Có không? Có chứ. Chuyện đó dường như nó cũng là chuyện tự nhiên thôi. Tại vì khi các vị rủ người ra, các vị buồn phiền đó, thì cái cơ cấu, cái cơ chế hệ thần kinh nó bắt đầu nó hồi phục lại, nó trả lại cái sự quân bình nhất định của thân các vị. Tâm ta cũng thế. Mình làm cho nó nặng nề, cho nó bất an, nó sầu muộn, có lúc nó cảm thấy nặng nề quá, cho nên tự nhiên nó rớt ra khỏi cái vòng xoáy của cái trạng thái tâm bức xúc, nặng nề, cao có, khó chịu, trầm lũy, bất an. Nó rớt ra ngoài, tự nhiên thấy lỏng ra, nhẹ ra, yên bình ra. Có điều là mình không tu tập, cho nên mình không có giữ được cái trạng thái đó lâu bền. Rồi mình an trú trong cái trạng thái rỗng lặng tự nhiên của tâm một lúc, cái mình thấy chừng như nó nhạt quá đi, nó trống trải quá đi. Tại vì mình đã quen với cái chuyện nghĩ suy, quen với cái đầu nó bận rộn rồi, tự nhiên nó rớt hết những bận rộn mình không chịu nổi, cái mình lật đật lượm những thứ bận rộn nó bỏ vô làm lại, tự nhiên cái sao nó hết buồn hết giận, nó vô duyên đi. Cho nên mình phải lượm buồn lượm giận bỏ lại để cho nó có nội dung với người ta. Trong khi đó bản chất tâm của các vị là rỗng lẳng, nó không có cái nội dung như ta thầm tưởng, tức là nó không có cái bản ngã như ta tưởng đâu. Nó là trạng thái sống động, chiếu sáng, hiện tiền, nhận biết, chứ nó không có cái nội dung của buồn, của giận, của ghét, của thương. Bản chất nó là như vậy đó. Bản chất của nước mà thực sự là nó làm sao? Đố mà làm cái chi nó đục được, nó phải lóng thôi, nó phải trong thôi. Mình múc một ly nước cạn mình để thì, thưa các vị, đừng có lay động nhiều thì nó lắng hết, cạn nó lắng xuống. Càng để yên lâu thì nó càng lắng lâu. Còn cái chuyện sao động, phong ba cuồn cuộn, nổi sóng ba đào là cái chuyện do những cái tác nhân như là gió, như là người đi bên ngoài làm thành đó. Chứ còn bản chất của nó để yên bình thì nó lóng lại, trong lại, bằng phẳng lại. Trong như mặt gương, có thể soi bóng được vũ trụ thiên hà trong đó mà. Thì bản chất tâm của các vị nó vốn là như vậy đó. Cho nên triệt học vô vi nó hàm nghĩa là anh hãy trả cái trạng thái tâm anh trở lại cái chỗ nguyên sơ, thì không cần phải làm gì thêm cả, không phải tốn công phu mài dũa, không phải cần tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh gì mới có được cái thể tâm vậy. Chẳng qua những cái điều đó là một cái loại phương tiện để anh dừng bớt sự lao sao, để anh có lại cái trạng thái tâm ban đầu, chứ không phải những công phu đó nó làm thành cái sự an lạc nơi chính anh. Chẳng qua công phu đó là để làm cho những cái nội dung anh lầm tưởng là anh đó, nó bị loại trừ đi, anh trở về cái bản chất thực của anh như nguyên sơ anh có thôi. Chứ không phải là cái công phu tu đó mà nó làm thành cái chuyện chứng nghiệm đạo quả. Cái đã có vốn là Phật, chứ không phải cái anh làm nên, hoặc không phải là chuyện làm nên. Như cái đã có đó là vàng, thì thưa các vị, không phải người ta làm nên vàng đâu nghe. Người ta chỉ lọc hết những cái cáo bẩn quặng nó ra thì tự chất vàng nó hiển lộ. Chứ nếu vàng không có trong cát, không có trong quặng mỏ, thì tôi đố làm cái chi để có được vàng? Không hề làm cho cát trở thành vàng được. Vàng nó vốn tự có, người ta chỉ đào thải cát thì nó vàng nó hiển lộ. Thì bản chất tâm của các vị nó vốn là Phật đã thành. Người ta lý giải một tầng, nó mang cái nội hàm của sự tu tập là đó là cái nhân thì đã là Phật, nhưng mà cái quả thì chưa. Đó là người ta nói cái chiều dài phải đào thải, phải thanh lọc. Nhưng mà nếu chúng ta dùng con mắt của nhà thiền nhìn vào cái bản chất của vàng á, thì vàng đã có sẵn, chứ không phải là làm cái chi để có vàng hết. Chỉ lọc quặng ra rồi vàng mới hiển lộ. Thì tâm ta cũng vậy, bản chất của nó đã trong, nó chiếu sáng, nó tĩnh lặng, nó an lạc, nó niết bàn rồi, chứ không phải là cần tu nó mới hiển hiện. Thế rồi mình dùng cái ví dụ này để nó ứng lại với pháp môn các vị đang thực tập. Bằng không thì chúng ta chỉ nói trên cái lý thôi. Ví dụ đang phiền não bời bời, đang bất an, đang giận dữ. Thế nhưng mà ngay lúc các vị đang phiền não, đang bất an, đang giận dữ, mà các vị nhận diện rằng đây là phiền não của tôi, đây là bất an của tôi, đây là giận dữ của tôi, thì tức khắc cái năng lực thấy phiền não đó, nó không phải là phiền não, nó không phải là giận dữ, nó không phải là bất an. Đơn thuần nó chỉ là cái ánh sáng soi sáng những thứ phiền não đang diễn hành trước nó mà thôi, đang vân du trước cửa nhà mà thôi. Còn bản chất cái thấy thì nó không dính chi với phiền não cả. Thì cái thấy ấy, thứ nhất là nó chiếu sáng, thứ hai là nó trong sạch, thứ ba là nó luôn có mặt trong các vị chứ không lúc nào vắng cả. Có điều mình quên thôi, mình cứ đồng nhất mình vào phiền não, trong khi mình chỉ cần lui lại hoặc là mình đứng một bên thì phiền não nó là dòng đường xe cộ ngược xuôi đang ở phía ngoài, còn các vị là con người đứng bên lề đường nhìn dòng đường xe cộ. Các vị là năng lực thấy, năng lực nhận biết phiền não, chứ các vị không hề là cái phiền não kia. Các vị là cái con người tỉnh tại hiện tiền, đang thấy buồn, thấy giận, đang đi ngang qua, chứ các vị không hề là buồn giận, không hề là nỗi bất an, không hề là nỗi sao động gì cả. Các vị luôn là trạng thái chiếu sáng nhìn thấy nó thôi. Và ai đã từng có một ít công vô hành trì thì nhận ra điều này nó vô cùng dễ. Thế thì cái năng lực mà nhận biết phiền não nó từ đâu sinh ra vậy? Không phải từ trời ban cho, cũng không phải Phật tặng cho các vị, cũng không phải do tu mà có. Nó vốn có sẵn mà các vị quên đó thôi. Thế rồi bây giờ ta hồi phục lại, ta nhớ lại, ngoài cái phiền não đang ngược xuôi, đang nhận chìm ta, lâu nay ta cứ đồng nhất đó, đồng nhất mình vào nó để thấy mình là nó. Bây giờ mình chỉ cần làm một việc là hồi phục cái chủ quyền của một con người hoàn thiện, đó là ta là người thấy, nó là cái bị thấy, thì liền tức khắc phiền não liền rơi. Thì các vị trở về cái trạng thái an nhiên tự tại của bản tâm thanh tịnh các vị đang có, chứ không phải là các vị tu mới có điều này. Và người ta càng sống lâu với cái thể an nhiên tự tại sáng rỡ hiện tiền thì phiền não lần lần nó vắng mặt, và ta sống luôn thì gọi là thành đạt được một vị đạo nhân vô vi, chứ không có gì mà khó cả. Chưa có một pháp hành trì nào nó dễ bằng con đường tu của thiền tập cả nghe. Tại vì đây là cái con đường thẳng nhất, đắt nhất, chỉ cho các vị thể ngộ được bản tâm thật của các vị. Rồi từ đó các vị mở bung ra mọi hướng, các vị thấy cái pháp hành trì nó vô cùng giản dị, đoạn trừ phiền não nó cũng vô cùng là dễ dàng. Và ngay cái điểm này ta thể ngộ được rồi thì niềm tin tam bảo mới vững, không có ai làm lai chuyển được các vị cả. Và cũng không cần bất cứ vị thầy nào bên ngoài khích lệ để ta tu. Và thậm chí là Phật pháp có suy có thịnh cũng không dính chi ta. Ngài Ba Trúc Rinpoche, Ngài nói câu là ví dụ như Phật có hiện thân ngay trước cũng không đáng gì so với chuyện anh ngộ ra Phật nơi chính anh. Nó hàm ý nghĩa là dù cho Đức Thế Tôn có hiện thân ra trước anh cũng không nghĩa lý gì, cũng không có đáng để tranh bận tâm bằng anh phải quay về ngộ ra Phật của anh mới quan trọng chứ. Tại vì anh thấy được Phật anh thì anh mới có thể chứng nghiệm được thể niết bàn, anh mới có thể thành đạt được viên mãn một kiếp sống. Bằng không thì cứ luyện đời mình quay tròn trong cuộc tử sinh thôi, hết kiếp này tới kiếp khác, hết cái buồn này tới cái buồn khác, hết nỗi bất hạnh này tới bất hạnh khác thôi. Và cuộc đời dù ta tu có bao nhiêu phước đi nữa, nhưng mà không hề tránh được những bất trắc của đời sống nó hướng vào các vị nghe. Bất trắc là cái chuyện phải xảy ra trong đời sống con người. Tại sao như thế? Anh giữ gìn những cái bất trắc không xâm phạm đời anh cũng không thể giữ gìn được những bất trắc nó đến với người thân anh. Bố mẹ anh rồi cũng chết, người thương anh rồi cũng chết, con anh rồi cũng chết. Thế thì chỉ có người thấu ngộ được đạo mới có khả năng loại trừ tất cả những bất trắc đến với đời sống họ. Bằng không thì không có phước nào làm cho các vị cuộc đời này không bất trắc hết. Các vị không lâm vào tình trạng khó khăn thì người thân các vị cũng lâm vào tình trạng khó khăn. Các vị mà không tật bệnh thì này bố ta, này mẹ ta, này vợ ta, này chồng ta, này con cái ta có khi lâm vào khó khăn, có khi mất công ăn, mất việc làm, có khi nghèo đói, có khi tật bệnh. Thế cho nên thưa các vị, ngộ ra được đạo rồi thì các vị trở thành hoàng đế giữa đời sống này, các vị ban phát niềm vui, các vị làm chủ đời sống các vị, và thách thức với ngàn vạn khó khăn, không có thứ nào đụng vào đời sống các vị được cả. Tại vì nó làm sao động đời ta, nó làm ta sinh khởi buồn giận ghét thương, thì ta liền có pháp để hành trì, tức là ta an trú ngay cái thể tâm bất động, chiếu sáng hiện tiền, thấy buồn giận ghét thương lo âu phiền não nó đến nó đi, nó nhiễu hành quanh ta chứ nó không thể đụng vào ta được. Và vô cùng là giản dị, chưa có một pháp tu nào thẳng tắp bằng pháp hành trì này. Và chỉ có một con đường duy nhất này mà thôi thưa các vị. Ngộ được đạo lý rồi thì mình xin lặp lại, niềm tin Tam Bảo mình mới vững. Điều thứ hai, không cần ai khích lệ, tự ta biết việc phải làm. Điều thứ ba, đời sống của người đó rất là thênh thang. Cái chấp trước về tông môn pháp phái, về đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hội, nó rớt khỏi tâm ta. Ta không có nặng nề, cố chấp chi về những cái hiện tượng rất ư là bên ngoài thế này. Còn không thì thưa các vị, mình gắn đời mình vào đạo, tức là đến một cái chùa thì tâm thức mình nó bời bời ngược xuôi, chứ nó không quý gì đâu. Mình phê bình thầy này tốt, thầy kia xấu, chùa này đúng chánh pháp, chùa kia không đúng chánh pháp. Ông thầy này dạy đạo lý được nè, ông kia dạy không ra làm sao hết. Thưa các vị, tâm thức mình nó chồng thêm một lớp mây mù của thị phi. Nhân thế đã nhiều thị phi, đã rối rắm rồi, mình đến với đạo mình lại chồng thêm một lớp rối rắm nữa, chứ không có ích lợi gì cả. Thấu ngộ được đường đi rồi thì tất cả thứ đó nó tự rơi hết rồi. Bằng không á thì thưa các vị, mình mang cái tâm của mình tới đâu, mình làm phiền não tới đó, làm rối rắm tới đó. Mình đến đạo tràng tưởng chừng như tu học, nhưng mà kỳ thực là mình mang cái tâm nó tràn đầy những cái cáo bẩn của mình luyện vào nơi đó, thì tội nghiệp cho bao nhiêu người nữa thì chết. Do vậy cho nên đây là một con đường độc nhất. Nếu không đi vào con đường này thì ta cứ đi lanh quanh thôi. Ta làm khó khăn cho mình, làm khó khăn cho bao nhiêu người. Đạo nhân thực sự phải là người thấy được con đường đi. Vô vi nó hàm cái nghĩa Khổng Tử, Lão Tử ngày xưa dùng là vô vi như vô bất vi. Nghĩa thứ nhất, từ Lão Trang mà nhìn. Thế nhưng mà cái nghĩa này nó rất là tiêu cực nha. Lão và Khổng họ có một cái quan niệm là hãy để cho mọi việc trong cuộc đời này nó vận hành, nó trôi xuôi như nước chảy, tự nó điều tiết lấy, không cần có bàn tay con người tính toán gì cả. Hãy để xã hội nó vận hành. Chân vịt thì nó ngắn, mà kéo nó dài như chân cò thì nó khổ. Mà cái cổ con cò thì nó dài, mà bảo rằng mi phải ngắn lại như con vịt thì nó cũng khổ. Cho nên hãy để mọi pháp vận hành trôi xuôi như thế, cuộc đời nó có khi đỡ khổ hơn. Đó là cái nhìn của Lão Trang, họ nhìn về cái mặt vận hành của xã hội và nhiên giới. Thế nhưng mà trong cái nhìn này thì thưa các vị, nó không đúng với cái tinh thần của nhà Phật. Vô vi của nhà Phật chỉ đến cái chiều thâm sâu nơi tâm thức, chứ không phải là hiện tượng xã hội, hoặc là để cho cuộc đời nó trôi chảy tự nhiên như cái quan niệm của những nhà lão trang học. Đạo Phật đạt đến vô vi là sao? Các vị đọc vào một câu của kinh 42 chương thì nó có phần này: phàm là người xuất gia, cạo bỏ râu tóc, đoạn trừ ân ái, dứt sạch phiền não, rồi làm chi nữa? Thấu ngộ được bản tâm, ngộ vi, vô vi pháp. Hai cái câu này nó mới đi vào cái chiều sâu này. Thức tự tâm nguyên, cái câu trong chữ Hán này gọi là thức tự tâm nguyên. Rồi ngộ vô vi pháp. Thức tự tâm nguyên nghĩa là thấu suốt được nguồn tâm của anh. Nhận ra ngay thân tâm này nó có cái phần sinh diệt và phần bất sinh diệt. Chạm tay đến cái phần bất sinh diệt nơi tự thể tâm anh, gọi là thức tự tâm nguyên. Thấu rõ nguồn tâm của anh. Và khi chạm tay vô đến cái vùng đất bất động của tâm rồi thì người đó mới thấu ngộ được pháp vô vi. Cho nên cái từ vô vi nó còn hàm cái nghĩa thứ hai là chi? Nó là pháp vô sinh bất diệt, cũng có thể gọi là pháp niết bàn luôn nữa. Cái tầng dễ hiểu là vô sinh vô diệt. Người ta dùng nhiều cái từ nó rườm rà, nhưng mà nó có hàm một nghĩa thôi. Thấy được cơ thể không sinh không diệt nơi chính anh là thấy được pháp niết bàn, thấy được pháp vô vi. Và mình nghe cái chuyện này mình tưởng là nó xa vời vợi, nó khó hiểu, nhưng mà thưa các vị, nó vô cùng là đơn giản và rất là dễ hiểu. Ví dụ như mình nhìn biển cả ba đào, mình thấy nào sóng lớn, nào sóng nhỏ. Chỉ thấy sóng là sóng, sóng từ bên này bờ đại dương rượt đuổi cho tới bên kia bờ đại dương. Mình nhờ người ta chỉ là: xin anh chỉ cho tôi biết nước ở đâu để tôi tìm thử nước. Người ta chỉ ngay sóng đó. Mình nói làm sao sóng được cái đó, làm sao nước được, đó là sóng mà. Thế nhưng mà mình tìm đâu ra nước ngoài những lượng sóng đang cuồn cuộn nổi cao và thấp như vậy? Ngay nơi sóng là nước. Rồi từ cái ví dụ đó, các vị quay vào bên trong tự thân các vị. Mình hỏi các bậc thầy là: xin thầy chỉ cho tôi cái gì là tâm vô sinh bất diệt, cái gì là tâm chân thật của chính tôi. Từ ở trong kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm, phải không? Vọng tâm thì sinh thì diệt, mà chân tâm thì thường trụ không sinh không diệt. Xin thầy vui lòng chỉ cho tôi thấy cái gì là chân tâm thường trụ ngay nơi tôi, tức là thể niết bàn ngay nơi tôi. Rồi chỉ ở đâu? Ngay sóng là nước. Ngay cái buồn, giận, ghét, thương, lo lắng, bất an này, thưa các vị, nó là sóng. Thế nhưng mà nếu các vị chú mục vào sóng thì chỉ thấy thuần là sóng. Nhưng các vị nhận biết ngay sóng là nước, nó hàm cái nghĩa là ngay nơi buồn, giận, ghét, thương, đang sinh, đang diệt mà anh làm được một việc giản dị, anh thấy đó, thì cái thấy là chân tâm thường trụ. Cái thấy sinh diệt nó vốn là bất sinh diệt, dễ hiểu không? Đối tượng là sinh diệt thì cái nhìn thấy đối tượng sinh diệt kia phải là cái bất sinh diệt thôi. Buồn, giận, ghét, thương trong tôi nó sinh nó diệt cùng cuộn, và tôi thấy đây là buồn, đây là giận, thì cái thấy điều thứ nhất nó không phải là buồn giận, đúng hay sai? Tôi thấy các vị thì các vị là đối tượng bị tôi thấy, các vị là đối tượng bên ngoài tôi, mà tôi là chủ thể thấy. Tôi thấy bình hoa thì bình hoa là đối tượng bị thấy, mà con mắt này là chủ thể thấy chứ. Nó cách nhau rất rõ ràng, nó không phải là một, nó luôn có sự cách biệt. Từ ví dụ đó rồi các vị quay lại cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an, tức là 1000 loại trạng thái tâm hành đang sinh đang diệt trong các vị, nó bồng bềnh, nó nổi trôi, nó sinh diệt đó. Mình quên thì mình thấy mình là nó. Và mình đã quên từ ngàn vạn kiếp tới hôm nay, chứ không phải mới quên đây đâu nghe. Thế nhưng mà các vị chỉ cần giác ngộ một chút xíu thôi, rất là bé nhỏ thôi, các vị thấy đây là buồn, đây là giận, tôi là người thấy, nó là cái bị thấy, giản dị thôi, thì các vị liền cắt được buồn giận ghét thương ra ngoài vùng tâm của các vị. Nó trở thành đối tượng mà ta là người thấy. Mà người thấy thì không phải buồn giận là cái chấp rồi. Và chỉ cần làm điều này, thực tập điều này lâu bền, thì các vị nghiễm nhiên chứng nghiệm được cái con người thấy được buồn giận kia là chi? Là pháp vô vi đây, là pháp niết bàn đấy, là con người vô sinh bất diệt đấy, là pháp bất động hiện tiền đấy. Thưa các vị, khi buồn giận ghét thương mà nó sinh nó diệt trong các vị, thì các vị thấy nó, thì nhất định cái điều nó phải xảy ra là tâm thức các vị nó không hề chạy về quá khứ để nó thấy nghe. Nó không chạy tới tương lai toan tính gì để nó thấy cả, mà nó phải dừng ngay pháp hiện tiền để thấy thôi. Tức là ngay phút giây này, ngay sát na này. Sát na này nó hàm có nghĩa là không có quá khứ, không có tương lai, mà triệt tiêu luôn cả hiện tại nữa. Tức là sáng rỡ ngay hiện tiền này mới có thể thấy các pháp sinh diệt diễn hành qua trước mắt các vị. Nó luôn an trú trong thể niết bàn hiện tiền rực sáng đây, chứ không có chạy đi đâu được cả. Và khi nó làm được điều này thì nó triệt tiêu được bản ngã, nó không có tôi, không có ta gì trong đó hết. Sở dĩ cái tôi, cái ta nó có mặt là do vì ý niệm của các vị phổ vào. Khi có một câu nói thì thầm là liền tức khắc có bản ngã chen vô. Khi câu nói bị triệt tiêu thì không còn cái chi gọi là bản ngã trong đó, nó triệt tiêu luôn cả nhĩ nguyên luôn. Đừng có nghe người ta bảo rằng là mình tu như thế là còn nhĩ biên, còn tôi thấy và vật bị thấy. Thưa không, các vị hãy an trú ngay nơi thể niết bàn rỗng lặng tịch nhiên. Tức là ngay cái thể nhận biết hiện tiền thì không còn nhĩ biên, không còn tôi, không còn tứ tướng nữa. Tức là ngã nhân chúng sinh thọ giả gì nó liền triệt tiêu tức khắc. Thì ngay đó, thưa các vị, ngộ vi vô vi pháp có nghĩa là thấu ngộ được pháp niết bàn ngay hiện tiền. Pháp niết bàn nó không phải là cái gì xa vời vợi, cái cảnh giới xa xôi, mà nói ngay nơi sát na hiện tiền, ngay nơi cái nhận biết chói sáng của các vị. Cái nhận biết chói sáng thì nó dính liền với phiền não nghe. Ngay lúc buồn giận ghét thương vừa có mặt, các vị thông minh một chút thì các vị liền là pháp niết bàn, chứ các vị không phải là pháp phiền não. Ngay câu đầu mà ta đi vô được thì những câu sau nó trở thành dễ giải, nó trở thành đơn giản vô cùng. Và khi mình ngộ ra được cái gốc này thì không cần trừ vọng tưởng mà cũng không cần cầu niết bàn gì cả. Tại sao? Cái điều thứ nhất rất lạ đó là khi mình thấy vọng tưởng là một thứ đối kháng, nó nhận chìm mình, mình cố gắng loại trừ, thì cái điều kỳ lạ là không loại trừ được nó, mà cái sức mạnh nó càng mạnh hơn, nó dìm ngược lại mình. Nó có một cái nguyên tắc tâm lý nghịch, đó là thưa các vị, cái gì mà các vị không muốn, thế thì cái đó nó càng trở đi trở về trong tâm thức các vị nhiều hơn. Cái ví dụ thứ hai rất là gần là chúng ta nghe đa phần người cư sĩ họ mở miệng ra thì nói cái chuyện tu, phải không? Chuyện đạo lý. Có khi họ cãi nhau không phải là cái chuyện làm ăn buôn bán, mà cãi nhau về đạo lý mới lạ chứ. Thế là mình nghe mấy thầy nói chuyện thì mấy thầy lại nói chuyện về làm ăn, nó rất là ngược. Tại sao vậy? Cái tâm lý nghịch nó là như vậy. Và những người họ càng đối kháng với cái điều gì thì trong tâm thức họ cái vấn đề đó nó càng nặng nha. Họ mở miệng ra họ bài trừ là ái dục vân vân, thì coi chừng tâm thức của người đó rất là nặng nề về ái dục. Những người họ ghét đàn bà vô cùng, coi chừng tâm thức của họ rất ưa đàn bà, cho nên họ nói thế thôi. Và cái điều này nó luôn đúng, điều này nó luôn đúng. Có những người họ chìm ngập ở trong đời sống bình thường, tưởng chừng như là chìm ngập trong ái dục, thế nhưng mà lòng họ nó buồn rười rượi, nó chán lên tới cần cổ đối với chuyện ái dục. Có những người ở ngoài tưởng chừng như là họ rất thánh thiện, nhưng mà không biết lòng họ ra làm sao đâu. Rồi cái việc gần mình, ví dụ thì các vị thấy ra điều này. Ví dụ như các vị không buồn ngủ mà các vị ép mình nó thôi phải ngủ đi, sáng mai còn nhiều việc phải làm, thì tôi đố các vị ngủ được. Tự nhiên nó thức, tự nhiên con mắt nó sáng trưng rồi. Thế là các vị nghiễm nhiên mi không buồn ngủ, ư cho phép thức đó, thoải mái thức chừng nào nó thức, cứ mặc nhiên để cho nó ưng, chừng nào nó ngủ thì nó ngủ, thì nó lại ngủ liền đó. Nó rớt xuống con mắt của ta làm cho ta nhắm lại. Đây là một loại tâm lý nghịch đó. Rồi từ những ví dụ đó chúng ta đi vô cái điều này. Thưa các vị, mình mới nghe hoặc là mới học đạo, mình nghe các thầy dạy rằng là phải đoạn trừ phiền não, đoạn trừ vọng thức. Mình cố gắng, mình nghiến răng, mình trừ diệt đó, mình coi nó là một kẻ thù đố kháng. Thế thì thưa các vị, cái điều ngạc nhiên là nó càng sinh ra bời bời trong tâm thức các vị, không cách chi loại trừ được cả. Và chưa có một pháp môn nào của Phật dạy là đoạn trừ vọng tưởng cả. Thậm chí có khi người ta hiểu lầm về cái câu dạy của ông cụ Trúc Lâm nghe. Cái câu là biết vọng không theo đó. Mình cứ tưởng là cắt đứt vọng tưởng, đoạn trừ vọng tưởng, dẹp sạch vọng tưởng. Tại vì vọng là dẫn mình đi trong ba cõi sáu đường. Mà hiểu như thế thì hiểu lầm lời dạy của ông cụ. Rồi có khi mình tu, càng tu thì càng càng tật bệnh nơi thân, càng chi nữa càng khó chịu nơi tâm thức. Người càng tu thì bản tính càng ngày càng gây gắt. Hồi mới tu thì còn dễ thương, mà tu được 5 năm rồi thì thưa các vị không ai dám gần cả. Do vì tánh tình nó đổi chứng này, nó nóng nảy, nó giận dữ. Và thấy thiên hạ ai tu cũng trật pháp môn hết, có mình tu trúng à. Nó lạ. Và đáng lẽ người ta càng tu thì càng dễ chịu ra. Nhưng mà thưa các vị, do hiểu lầm là phải nghiến răng đoạn trừ vọng tưởng, cho nên tâm thức các vị nó phản ứng rất là mạnh, nó lại lôi các vị về cái hướng vọng tưởng càng ngày càng nhiều. Và không có cách chi các vị đoạn trừ được vọng tưởng khi các vị coi nó là kẻ thù. Trong khi đúng pháp môn hành trì là thưa các vị, ta chỉ cần nhận diện vọng thôi, biết vọng thôi, thì vọng tự tắt. Đừng có luyện mình, đừng có đồng nhất mình, đừng thấy mình là vọng tưởng. Ta hãy làm một việc vô cùng thông minh mà cũng rất nhẹ nhàng, đó là nhìn đây là vọng thức là xong. Khi tôi thấy nó là đối tượng thì tôi là chủ nhân, và dính gì nhau, dính gì nhau. Cần chi phải khởi tâm đoạn trừ, cần chi phải khởi tâm trấn ngữ. Thưa các vị, có khi mình lầm cái lời dạy các bậc thầy, mình đu sai pháp môn, càng ngày mình càng lâm vào cái tình trạng khó khăn, bức xúc, thân bất an, tâm bất an. Không trừ vọng tưởng, cái thứ hai là cũng không cần cầu chân như niết bàn gì cả. Tại vì ngay cái thể tánh của anh nó đã là niết bàn rồi, cho nên nếu mình khởi tâm mình cầu niết bàn thì vô cùng sai. Mình đã bỏ nhà chạy ngược xuôi ngoài phố. Cái tâm nhận biết của các vị chính là thể niết bàn, chứ không có cần cầu chi cả. Thấy được vọng thì cái thấy vọng nó vốn là thể chân như, vốn là niết bàn. Và mình lại giải thích cho các vị rất là tường tận là cái thấy vọng là chi rồi. Tức là cái năng lực biết của các vị thấy thì nó vô cùng giản dị, nhưng chính thực nó là thể niết bàn, nó không cần tìm nơi đâu cả. Và ngay cái nhận biết của các vị, khi các vị an trú được thì phiền não nó phải lắng, nó phải rơi. Nếu người ta căn cơ đủ lớn thì thưa các vị, vừa an trú ngay thể biết thì tất cả cái bị biết liền rơi rụng hết. Cái bị biết đó, dù là nỗi tuyệt vọng của các vị, nó cũng rơi rụng. Nó không có quyền dính với các vị, nó không có quyền nhận chìm các vị. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân là vậy. Mình càng khởi một cái ước muốn đó là phải đoạn trừ vọng tưởng và chứng nghiệm niết bàn, là các vị làm cái chi? Các vị tạo cái điều kiện để cho tâm thức các vị nó ngược xuôi, nó sinh khởi. Thưa đại chúng, là khi có một ý niệm nó vừa sinh trong các vị thì cái dòng nghiệp lực nó liền quay tròn, nó không có cách gì mà chúng ta dừng được cả. mình chỉ rớt ra khỏi cái vòng nghiệp lực xoay tròn. Mà cái cách rớt hay nhất đó là các vị làm quen với cái phương pháp thiền tập, là nhận biết tất cả những ý niệm, nhận biết tất cả buồn vui. Và những bước hành trì vô cùng căn bản của Phật dạy, thưa đại chúng, các vị chỉ cần đi qua một tầng niệm thân hành thôi thì các vị nếm được hương vị chánh pháp ngay. Thì thật là những pháp hành trì ban đầu như thiền tứ niệm xứ là thở vào biết, thở vào thở ra biết, thở ra, phải không? Mượn hơi thở làm đối tượng và đem cái biết gắn liền với hơi thở để cho cái năng lực định của các vị nó càng ngày càng dày. Sẽ tới một lúc là hơi thở của các vị dần dần nó rơi ra, các vị chỉ còn đơn thuần một trạng thái biết mà không cần có hơi thở hay không hơi thở gì cả. Sẽ tới một lúc ta không cần vận dụng cái đối tượng đó là thân ta để làm cho cái biết nó sinh khởi, mà bây giờ thì cái biết, thưa các vị, nó có mặt ngay nơi mắt, ngay nơi tai, ngay nơi thân, ngay nơi từng ý niệm vui buồn nó vừa sinh thì cái biết liền có mặt. Thế thì ngay bước đầu ta gọi đó là mượn cái phương tiện là hơi thở, là thân hành hay là cảm thọ vân vân, nhưng mà cái trọng tâm của Phật dạy để cho các vị đi vào cái phương pháp thực tập để các vị mài cho bén cái năng lực chánh niệm của các vị. Rồi tới một lúc, thưa các vị, là tất cả những cái đối tượng nó tự rơi, chỉ còn lại một cái chủ thể biết. Chủ thể biết này tịch lặng hết tất cả những ngôn ngữ diễn bài, lặng lẽ hết tất cả những ý niệm tư duy, thì các vị rớt khỏi vọng thức, rớt khỏi tâm thức tìm cầu chân như niết bàn, thì chỉ còn đơn giản một điều, đó là cái biết đơn thuần trong veo, không có một ý niệm nào sinh khởi. Thì lúc bây giờ an trú trong cái thể tịch lặng an nhiên của niết bàn hiện hữu thôi. Cho nên không trừ vọng tưởng, không cầu chân như là như vậy. Vô minh thật tánh tức Phật tánh. Ví dụ như cái bóng của ta nó nương ra đâu mà nó có vậy? Không có hình hài này thì đố mà có được cái bóng. Sóng nó nổi lên nó nương ra đâu mà có vậy? Không có nước thì đố nó có được lượng sóng. Không có cái thể tịch lặng niết bàn thì không hề có cái phiền não nào nó có điều kiện nó gá đó để nó ngược nó xuôi cả. Là một cái ví dụ vô cùng dễ hiểu là mọi vật thể hữu hình từ dãy thiên hà mênh mông cho tới gần hơn là hành tinh của chúng ta, thưa các vị, nó nương ra đâu để nó tồn tại, nó vận hành vậy? Không có hư không là tôi đố có một vật thể hữu vi nào có được, có phải không? Gần hơn hết, thưa các vị, không có không gian mênh mông thì tôi đố có một cái nhà, cái cửa hay là một cái công trình gì xây dựng trên mặt đại địa. Người ta muốn xây một cái nhà lầu, người ta cũng phải làm cho có mặt bằng trên mặt đất này. Rồi ví dụ như người ta muốn làm một cái đường hầm ở dưới lòng đất thì người ta cũng phải tạo được cái không gian phía dưới, phải vậy không? Rồi ngay ra hình hài trong quẩn của các vị, cái sự sống động nó có mặt trong đời sống ta, nó cần cái chi trong đây? Nó cũng cần cái khoảng không để nó có, khoảng không để nó tồn tại, chứ không phải là cái có nghe. Trong từng cái tế bào máu ta nó có khoảng không, rồi trong phổi ta có khoảng không, bụng ta hay là từng cái huyết mạch đang tuôn chảy đây nó đều có một cái khoảng không nhất định để cho cái sự sống nó vận hành. Đó là mình nhìn vật thể mà nói. Thế là nhìn cái chiều sâu trong vật thể này, thưa các vị, nếu cái hình hài này nó sống động, nó đi tới đi lui, nó có thể nói năng hoạt bát, nó có thể buồn giận ghét thương là từ cái gì? Từ cái tâm thức, từ ý nghĩ của các vị. Hình hài thì cân đong đo đếm được, nhưng mà ý nghĩ của các vị, tình cảm của các vị, ý chí của các vị bỏ lên cân được không? Nó rất là vô hình, nhưng mà nó chưa phải hoàn toàn vô hình, tại vì nó là cái gạch nối giữa tâm và thân nghe. Thế nào là gạch nối? Ví dụ như buồn giận của các vị tuy nó vô hình, nhưng mà khi nó biểu hiện ra thân thì có hình đó, phải vậy không? Tức là ta giận thì mặt ta đỏ, ta buồn thì mặt ta dài xuống. Và từ cái không của tâm thức nó đi ra cái hữu hình là hình hài này, thì chúng ta còn cảm nhận dễ, nhưng mà từ cái có của vật thể nhiên giới bên ngoài nó đi vào cái không, và từ cái không nó đi vô cái có, đó là một chặng đường mà nó cũng luôn hiện hữu nữa. Ví dụ mặt trời là có hay là không? Có chứ. Thế rồi mặt trời phóng năng lượng vào không gian vô hình này thì không, đâu thấy đâu, đâu chụp hình được. Thế rồi nó đi vào hành tinh này, nó làm thành cái có là làm chi? Nó nuôi lúa mì nè, rau cải nè, động vật nè, vân vân. Thế rồi từ cái có của hạt lúa mì mình ăn vô thì nó thành cái gì trong tự thân mình? Nó thành năng lượng, tức là nó thành cái không, phải không? Các vị uống một cốc nước là cái có, nó vô đây thì nó biến mất, ta không thấy. Ăn một hạt lúa mì cân đông đo đếm được, nhưng mà vô đây thì nó biến mất, nó lại trở thành năng lượng là cái không. Từ năng lượng nó nuôi cơ thể, nó biểu hiện thành gì? Thành sự suy nghĩ của ta, vui buồn của ta vận hành, rồi nó thành gần nhất là ngôn ngữ của ta diễn đạt, vân vân. Thì từ cái có nó thành cái không, từ cái không nó thành cái có, một vòng tròn như thế này. Người ta không theo hết được không đường đi của nó nghe. Rồi từ cái ví dụ đó trở lại cái chuyện mình muốn thưa với các vị, thưa đại chúng, là hình hài là cái có, tâm thức là cái không. Thế nhưng mà nếu không có cái không tâm thức thì hình hài này không có sống động. Rồi cái tầng sâu hơn, cái tầng tâm thức của các vị nó chia ra nhiều cấp. Cái cấp cạn nhất là buồn, giận, ghét, thương. Cấp thứ hai là suy nghĩ, thầm thì. Cái đó nó nương ra cái chi mà nó có vậy? Nương cái không. Cái không là chi? Là cái này đấy, là pháp niết bàn đấy. Nó không phải là niết bàn, buồn không phải là vui rồi. Thế thì nói cái hữu sinh hữu diệt làm sao nó được sinh ra từ cái bất sinh bất diệt? Nhưng mà thưa các vị, cái nền bất sinh bất diệt, cho nên nó hiện thành cái bóng của nó là sinh diệt. Cái nền là pháp thân, hiện thành cái bóng của nó, nó là hình hài này. Cho nên anh đừng hòng bỏ hình hài này, anh tìm ra nơi đâu được cái thể pháp thân. Anh đừng hòng bỏ phiền não, anh tìm ra nơi đâu đó là thể niết bàn hay là tâm Phật bất động. Và nếu dùng một cái ví dụ lặp lại thì các vị dễ hiểu với điều này vô cùng, nó là chết. Thưa các vị, phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, nó là cái điều rất là tự nhiên sinh ra trong phàm tâm của ta. Nhưng mà khi nó có mặt trong phàm tâm của ta thì liền tức khắc có thể niết bàn dính liền nghe. Thể niết bàn là cái gì? Cái nhận biết của các vị chiếu sáng đó, thì liền tức khắc các vị sống có thể niết bàn. Mà các vị quên, các vị quay lưng lại với thể nhận biết của các vị thấy ta là buồn là giận, thế thì các vị đồng nhất các vị vào với phiền não để tạo thành nghiệp, rồi trôi nổi trong ba cõi sáu đường. Thế nhưng mà ngay phiền não đang bời bời, các vị chỉ cần quay về các vị là cái biết, là con người đang thấy, phiền não là cái bị thấy, thì liền tức khắc các vị đã an trú trong thể niết bàn tịch lặng của tâm ngay. Và cái điều này nó không phải là một loại lý luận, mà điều này là một pháp hành trì. Mình nhận ra điều này, mình tập tành sống với điều này thì các vị đang tập làm Phật, các vị đang sống được với thể niết bàn của chính tự tâm các vị. Và mở được cánh cửa này thì người xưa gọi là chi? Thấy đạo, gọi là thấy tánh. Và thấy tánh thì thành Phật đó. Và nó vô cùng giản dị chứ khó khăn chi đâu. Người ta cố tình làm cho nó rắc rối, cố tình làm cho nó không còn cái tính đơn giản đi. Nhưng mà kỳ thực là thấy được ánh sáng của chánh pháp, đi vào con đường thực tập nó vô cùng giản dị. Và nếu các vị không tin tôi, các vị lật từng trang kinh của Phật trong quá khứ dạy, lời từng lời vô cùng giản dị nghe, nó không có phức tạp, nó không có cầu kỳ. Rồi cái ví dụ thứ hai, thưa đại chúng, là những cái thứ hàng thiệt người ta bán ngoài đó, nó không cần quảng cáo đâu nha, nó không cần sơn son thép vàng gì cả, tại vì cái chất của nó là thật thì nó là thật thôi. Còn mình, do vì cái hàng của mình bên chuột thì khác, cho nên mình cần cái lớp sơn pháp bên ngoài. Lời rất là giản dị, rất là chân thật thì nó đột thẳng vào trái tim của chân lý. Mà lời qua què, màu sắc cầu kỳ, nó dẫn ta đi vòng quanh, vòng quanh. Thì cái dạng lời của Phật dạy chỉ để cho chúng ta liễu ngộ được tâm rồi sống được với điều này để thành đạt được Phật. Thế cho nên thưa các vị là chân lý nó vốn vô cùng giản dị, và pháp thực tập nó càng giản dị nữa. Nó không có nhiêu khê rắc rối, không có cần nhiều từ ngữ. Có khi mình học Phật lâu rồi mình chạy trên cái mặt từ ngữ cho vui, mình cái từ bên ngoài nó gọi là nổ đó. Nổ càng lớn thì người ta tưởng mình có bom có mìn ở trong tự thân, nhưng mà kỳ thực càng nổ thì càng biểu lộ cái sự rộng tết của mình, chứ không có cái chi là nội dung thực hết. Đạo lý nó vô cùng đơn giản vậy đó. Tóm lại, cái chất của vô minh đó, thăm dò đến cái chiều sâu nó là ngay đó là Phật hiện tiền. Quỷ hóa không thân tức pháp thân, thì nó là cái tầng diễn đạt để chỉ cho anh có một niềm tin vững chắc rằng ngay nơi thân anh, ngay nơi cái con người năm uẩn kết hợp này, ngay nơi cái đống phiền não bùng nhùng này, ngay nơi cái nỗi lo âu phiền muộn này. Khéo á, thì thưa các vị liền là một bậc đạo nhân, thảnh thơi, an lạc. Ngàn vạn việc nó rối tung lên, nhưng mà các vị có quyền là một vị đạo nhân thảnh thơi chứ. Ngàn vạn phiền não nó bủa vây các vị, nhưng mà các vị có quyền làm người nhận biết phiền não chứ, phải không? Cứ gì mình phải đồng nhất mình vào cái đống bùng nhùng của phiền não. Phiền não thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi là chuyện của nó. Nhưng mà cái quan trọng anh phải làm người nhận biết phiền não đến đi, cho anh đừng là phiền não. Xe cộ trên đường phố nó không bao giờ dừng cả. Những đường phố trên đất Mỹ này đừng hòng nó ngủ đêm, phải không? Có những thành phố không bao giờ ngủ. Thành phố New York các vị qua mà coi đường phố, thưa, từ ngày này qua ngày kia chưa bao giờ là dòng đường không có ngựa xe. Nhưng mà một là anh leo lên xe nên chạy quay cuồng cho đến điên anh chết, hai anh đứng bên lề đường nhìn dòng xe cộ. Và chuyện này nó có thể xảy ra với tâm thức các vị mà. Một là các vị đồng nhất các vị vào những cái loại phiền não nó đang ngược đang xuôi. Bất cứ một cái thứ phiền não nào nó vừa sinh ra thì các vị liền ngồi lên cái chiếc xe phiền não đó để cho nó chạy quay tròn, nó dìm chết đời mình. Thứ hai, các vị có quyền đứng bên dòng đường, đứng bên lề đường nhìn dòng xe cộ ngược xuôi. Thì dòng xe cộ ngược xuôi là chuyện của dòng xe cộ, nhưng mà cái con người nhìn dòng xe cộ thì có ngược xuôi không? Không. Anh đứng bên lề đường thông dòng mà. Thì từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu vào bên trong thì các vị nhận ra điều này. Cái dòng xe cộ phiền não nó luôn ngược xuôi trong tâm thức các vị. Này lo âu, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này nghĩ suy cuồn cuộn chảy chưa bao giờ dứt. Trong lúc nó đang cuồn cuộn chảy không dứt á, anh có quyền đứng bên cạnh nhìn nó cuồn cuộn ngược xuôi được chứ, có chi đâu. Và tóm lại, ta là người thấy thì mọi thứ phiền não đều là cái bị thấy, mọi thứ phiền não là dòng xe cộ ngược xuôi ngoài phố. Ta là con người đứng ở bên lề đường thảnh thơi vô cùng, an nhàn vô cùng nhìn dòng xe cộ ngược xuôi. Làm cái con người đứng nhìn dòng đường thì thưa các vị, nó còn có một quãng không gian, nó còn đòi một chút thời gian để bước từ chiếc xe kia xuống lề đường. Nhưng mà ngay đi tâm thức các vị, cái dòng xe cộ phiền não ngược xuôi đó với cái con người đứng nhìn nó không cách nhau một tróc tay nha, không cách nhau một tróc tay, không cần một cái không gian gì cả. Một là anh đồng nhất anh vào nó để bị nhận chìm, hai anh là người đứng bên đường nhìn nó vô cùng giản dị, không có thời gian, không có không gian của khoảng cách từ phàm tới thánh, từ chúng sinh tới Phật, nó là như vậy. Quyển hóa không thân tức pháp thân. Mình đọc lại. Anh thấy chăng, tuyệt học vô vi bậc đạo nhân, không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chấn, tánh thật vô minh tức Phật tánh, quyển hóa không thân chính pháp thân. Không biết là hồi xưa Trúc Thiên dịch cái câu này ra làm sao, để mình đọc thử coi, mình có ghi đây. Nãy giờ dịch miệng thôi nha. Bây giờ bản dịch của người ta nè. Đương nhiên cũng giống giống vậy đó. Dứt học vô vi, ấy đạo nhân, không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Tánh thực vô minh, tức Phật tánh, thân không quyển hóa, tức pháp thân. Tám giờ rưỡi rồi, chắc để dành 30 phút để cho các vị có thắc mắc điều chi không. Mình dành nói hết thì cũng kỳ. Cái điều này có làm cho các vị dễ hiểu không? Ồ, thế giờ đêm chữ Việt hả?
Dạ,
anh thấy chân. Ủa? Rồi, giờ biên tiếng Việt. Anh thấy chân dứt học vô vi, ấy đạo nhân, không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Tánh thực vô minh, tức Phật tánh. Tánh thực vô minh, tức Phật tánh. Ảo quá không thân, chữ ảo cũng được, chữ quyển cũng được. Thân không nha, thân không quyển hóa, tức pháp thân. Cái thân không có nghĩa là cái thân này nó không thiệt đó, nó quyển quá đó. Ảo quá cũng là quyển quá. Thân không quyển quá, tức pháp thân. Và thưa các vị, là đây là khúc hát chứng đạo của Ngài Quyền Giác. Tên của tác giả là Quyền Giác, Thiền sư Quyền Giác. Ông sinh vào thời nhà Đường 665 và 703. Cái khúc hát này ông viết rồi ông vứt đâu trong xó nhà, chứ cũng không phải ông muốn truyền bá nó trong cái chốn thiền môn. Nhưng mà ông có một bà chị, bà chị của ông mới lục ra được, đem tặng cho một người bạn, tức là một vị thiền sư đồng song với ông. Rồi người bạn nó đem phổ biến. Và cơ duyên của con người này cũng rất là kỳ lạ, tức là cơ duyên của quyền giác này sinh vào cái thời Lục Tổ Huệ Năng. Mình nói một chút về con người này. Và đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng đó là ngài Quyền Sách. Quyền Sách Quyền Sách ngộ đạo xong rồi đi du phương, đến cái vùng Hà Sóc. Tôi không có tra cái từ điển là Hà Sóc lên nằm ở địa phương nào, chắc ở cái vùng Hà Sóc, dường như ở cái tỉnh miền Trung của Trung Hoa. Và gặp Quyền Giác ở ẩn cư tu, và sau vài câu chuyện thôi thì phát giác ra ngài Quyền Giác này là một bậc thâm ngộ được lý thiền. Cho nên Quyền Sách hỏi chứ, nhân giả để hỏi chứ, là thầy ngộ đạo từ ai? Quyền Giác nói, tôi không có học với thầy nào cả, tôi chỉ đọc kinh thôi, đọc kinh chỉ mới cật thôi, bừng sáng đường đạo. Thế rồi ngài Quyền Sách nói, từ ngài từ Đức Phật Quan Âm Vương về trước á, ngộ đạo thì còn được phép. Thế nhưng mà từ khi Đức Phật Quan Âm Vương có mặt trở về sau á, người thấu đạt được lý thiền, thấy được chánh pháp mà không nhờ thầy ấn chứng á, thì không có thì là thiên nhiên ngoại đạo, chứ không phải trong dòng chảy chánh pháp. Cho nên theo tôi thì ngài nên về phương Nam đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng, một bậc thiện tri thức hiện thời ấn chứng cho cái sở ngộ của ông. Thế rồi Quyền Giác sách gậy về phương Nam. Lúc bấy giờ đạo tràng của Lục Tổ rất là hưng thịnh ở Thiều Châu á, tức là cái chùa Nam Hoa bây giờ. Nếu các vị có du lịch qua Trung Hoa thì đến cái chùa Nam Hoa ở Thiều Châu, đó là nơi đạo tràng Lục Tổ ngày xưa. Nơi ấy cũng là nơi mà Quyền Giác từng sách gậy tới. Tôi không biết thiền sư ngày xưa mỗi lần đi cầm gậy để làm cái chi. Có lẽ là đi qua rừng qua núi sợ cọp chăng, là ông nào cũng có vỏ đó cầm gậy. Và đến đạo tràng Lục Tổ thì Lục Tổ đang ngồi trên pháp tòa giảng pháp, ông chống gậy ông đi thiền hành quanh một vòng vậy. Xong đến trước mặt Lục Tổ giọng tích trượng đứng trợn mắt ngó thôi, không đảnh lễ, không chào, không hỏi gì cả. Lục Tổ hỏi câu chứ, phàm là sa môn, tức là phàm là ông thầy tu, thì 3000 quy nghi 8 môn tế hạnh phải học cho tròn. Tôn giả là người phương nào tới đây mà không có quy nghi tế hạnh khi cư xử với một vị thầy lãnh đạo trong già lam như thế? Ngài Quyền Giác ngài nói, sinh tử sự đại, vô thường tấn tốc, tức là cái việc sống chết nó mau vô cùng, vô thường nó rượt đuổi sau lưng ta. Ta không có thì giờ làm cái chuyện đó, không có thì giờ làm lễ. Bạch, các vị thấy là đúng là một bậc long tượng trong giống nhà Lam. Mình thì gặp mấy ông thầy mình phải cúc cung đảnh lễ, chứ còn ngang ngược cái kiểu đó thì ai mà cho vô cửa. Nhưng mà đối với Quyền Giác thì thưa các vị, một câu đó để thăm dò coi cái bậc thiện như thế kia, con mắt đã mở chưa? Nếu con mắt đã sáng thì có thể chấp nhận cái kẻ ngông nghênh kia, còn nếu không sáng thì người ta cứ lấy theo thói thường của cuộc đời xử sự với nhau, có lễ phép thì được, còn không lễ phép thì đuổi đi. Nhưng mà với con mắt của các bậc thiện tri thức thiệt thì lễ phép là cái vỏ không quan trọng, cái nội dung của con người kia mới quan trọng. Rồi ngay lúc đó thì Lục Tổ hạ một câu rất là hay, câu gì? Sao không thể nhận cái lý vô sinh, thấu cái nghĩa không chống? Cái hàm ý của câu này là thế này: vô thường mau chóng, sinh tử việc lớn, hai câu nó có hai cái ý, đó là thời gian thì nó trôi rất là nhanh, phải không? Còn hình hài này tức là không gian thì nó luôn sinh và diệt. Thì ngay nơi đó lục tổ khơi ngộ câu là ngay cái sinh diệt có cái bất sinh diệt, ngay cái di động có cái bất động, sao thấu ngộ cái chỗ này. Ngay cái dòng chảy sinh diệt bồng bềnh, nó luôn có cái nền bất sinh bất diệt. Ngay cái thời gian nó rủi ngựa chạy, nó có cái dừng lại không bao giờ chạy. Đó là thấu ngộ cái lý thường hằng, không sinh không diệt. Còn ngay nơi đây thì ngài liền ngộ ngay cái chỗ của lục tổ chỉ, ngài đáp lại câu rất là hay thế này: thể tức vô sinh, thấu tức không có gì mau mà chậm cả. Cái thể nó vốn là vô sinh, còn cái dụng của nó, cái biểu hiện của nó thì luôn sinh diệt, nhưng mà cái thể nó thì luôn bất động, không sinh và không diệt. Rồi các vị ứng điều này ngay nơi nội tâm các vị thì thấy ngay, này hiện hài ta thì sao? Thì sinh thì diệt, thì trẻ thì già, thì ốm thì mập, tóc đen và tóc bạc. Nhưng mà cái năng lực nhận biết của các vị thì nó không có sinh, không có diệt, không có già, không có trẻ chi cả. Thì thể nó vốn là vô sinh đó. Cái dụng của nó thì vận hành sinh diệt, nhưng mà cái thể thì nó vốn là bất động vô sinh. Hay cụ thể hơn đó là tâm sinh diệt của phàm phu thì rủi ngựa chạy, chưa bao giờ dừng. Nhưng mà cái trạng thái nhận biết bất động các vị thì không sinh không diệt, luôn hằng hữu hiện tiền, chói sáng cái trạng thái tâm hành đang sinh đang diệt của các vị. Thì thể nó vốn vô sinh là như vậy. Thấu đạt thì không chống, nó hàm cái nghĩa chi? Thưa các vị, mình chìm mất ở trong mê mờ 1000 năm, thế nhưng mà bất chợt một sớm tình cờ là các vị thể ngộ ra, thì liền tức khắc không vì lý do mất 1000 năm trong chốn u mê mà mình phải mất 1000 năm mới ngộ được đạo nghe. Nó không có cái thời gian của chống và chày, chậm và mau gì cả. Một là anh quên, anh chìm trong phiền não. Chợt ngộ thì liền tức khắc anh có được cái thể bất động liền, chứ không có mau và chậm. Con đường vật lý mình đi lạc 1000 mai, thế thì mình bắt đầu đi trở lui lại cũng mất cái thì giờ ngần đó, mất cái quãng thời gian và không gian ngần đó. Nhưng mà cái con đường của mê và ngộ thì nó không như thế. Anh chìm trong cơn mê 1.000.000 năm, thế nhưng mà bất chợt anh ngộ ra được thì liền tức khắc anh ngộ bằng với 10 phương các vị, 10 phương chư vị Bồ Tát ngộ, cùng một thể tâm như Phật chứ không khác gì cả. Rồi cái ví dụ thứ hai nó càng dễ hiểu nữa là thế này: khi các vị chất chứa cái nỗi niềm ân hận 100 năm, tràn ngập tâm thức của các vị giận buồn bất an sầu khổ căm tức, nó cuồn cuộn nó nhận chìm ta. Thế nhưng mà khi các vị ngộ được đạo, tức là các vị thấy ồ, cái nỗi niềm buồn giận bất an lo âu sầu bổ này nó là cái bị thấy, nó là đối tượng bị nhận diện, đó là cái bị biết. Ta là cái biết, ta không phải là cái bị biết. Và đơn giản gần đó thôi. Và nếu cơ may các vị an trú được trong cái thể nhận biết, thì liền tức khắc các vị thấy là cái kia nó không dính chi với các vị cả. Nó là cái dạng sinh diệt bồng bềnh bên ngoài ta, chứ nó không phải là ta. Và ngay cái chỗ này liễu ngộ được thì các vị nhận ra được là thấu nó không, khi thấu đạt được pháp rồi thì không có chuyện mau và chậm. Ngay tức khắc liền đầy đủ cả pháp thân Như Lai, pháp thân ứng thân quá thân liền có mặt. Trong lúc các vị bừng sáng được điều này, thấu ngộ được điều này, cho nên câu trả lời ngài Quyền Giác thì tổ nghe tổ rất là hài lòng. Tổ bảo là đúng vậy, đúng vậy. Khi mà ngài ấn chứng hai chữ như vậy thì Quyền Giác mới bắt đầu buông gậy xuống là đảnh lễ đàng hoàng cung kính, còn trước lên thì không thèm đảnh lễ, đi quanh quanh chống gậy trợn mắt ngó thôi. Rồi một lúc sau ông cáo từ, ông đi về. Tổ nói về chống như thế à, tức là về nhanh như vậy à? Câu này Theo thói thường người ta cứ nghĩ rằng ồ, chắc ông nói là mình mới ghé mình đảnh lễ, chưa kịp ăn cơm trưa rồi giả từ về. Nhưng mà thưa các vị, lời thiền sư vẫn còn chưa hạ cờ, tức là vẫn còn trong chiến trận nha, còn thăm dò nhau. Cho nên Quyền Giác đỡ liền, phóng ra mũi lao, ổng đỡ liền. Ông nói vốn mình chẳng động, há có ma chống sao? Muốn nói cái gì? Tôi đang an trú trong cái vùng tâm bất động, không sinh và không diệt. Mọi thứ đến đi sinh diệt là cái bên ngoài. Tôi đến đây tôi ra đi, đành rằng hình hài này có di chuyển, có lai động. Tôi nói năng với ông, đành rằng có ngôn ngữ phát sinh. Nhưng mà lúc nào cũng an trú trong thể tâm bất động hết, cho nên không có chuyện mau và chóng gì xảy ra nơi đây cả. Chỉ là một phút giây hiện tiền thôi. Và Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài hạ thêm câu nữa: ai biết chẳng động? Cái thể chẳng động đó, ông hiểu rõ nó hay là người khác hiểu? Tức là có nhân và có ngã, có thể bất động và có con người an trú luôn thể bất động, thế thì vẫn còn là kẻ bên ngoài cửa, chưa phải là người đạt được cái chỗ thấy như bất động. Rồi Ngài Quyền Giác, Ngài đỡ liền một mũi kiếm thứ hai là đúng là tại nhân giả sanh tâm phân biệt, là tại ông sinh tâm phân biệt, có cái bất động, có con người an trú luôn thể bất động. Chứ riêng tôi đang lúc nói năng với ông là cái lúc diệu dụng từ tâm chân như bật sáng, chứ không hề có cái sự suy nghĩ là có thể bất động, có con người đang an trú luôn thể bất động chi cả. Mà do chính ông á, ông sinh phân biệt mà thành á. Rồi Ngài Huệ Năng, Ngài cũng không tha, Ngài hạ câu là ông thực đã thấu được cái ý vô sinh à. Tức là ông trả lời rất hay, ông đúng là người đã thấu đạt được, liễu ngộ được cái ý vô sinh, cũng có hàm nghĩa là thấu đạt được cái thể niết bàn chân thật. Và dùng cái từ là thấu đạt được ý vô sinh thì Ngài Quyền Giác, Ngài cũng đâu có chừa, Ngài nói là vô sinh có ý à. Bản chất của vô sinh là tâm vô phân biệt, là cái thấy hiện tiền, là cái năng lực nhận biết chiếu sáng rõ ràng thường tại, nó không có ý thức gì sinh ra trong đó, cho nên nói có ý thì không đúng. Rồi tổ ấy hạ câu kế tiếp là không có ý thì ai phân biệt? Không có ý nghĩ của ông, thế thì làm sao có thể phân biệt được, và làm sao có thể đối đáp với tôi từng câu rõ ràng như vậy được? Nếu không khởi ý thì Ngài Quyền Giác, Ngài đáp phân biệt cũng không phải ý. Tức là mọi việc nó sáng rỡ hiện tiền, ông nói thì tôi trả lời, không hề có một cái ý niệm gì nó sinh khởi, không hề có một cái trù tính gì cả. Giống như hai mặt gương, mặt gương kia sáng, mặt gương này sáng, phản chiếu với nhau thôi, chứ không có cái chuyện là phải nghĩ suy, phải vận hành ý thức, phải vận hành, phải thầm thì. Và thầm thì phân biệt thì nó lạc vào vọng thức, cho nên chưa hề có cái vọng thức nào sinh khởi trong đây cả. Nó đơn thuần chỉ là cái sự tuôn chảy ra từ tâm nhận biết bất động mà thôi. Có thể đi khắp gầm trời nhưng mà chưa hề động một bước chân. Có thể vận hành ý thức để viết ngàn cuốn sách nhưng mà ý thức vẫn chưa hề bị động, tâm vẫn chưa hề lay động, đang trú trong trạng thái tịch lặng của niết bàn. Cho nên nói, trả lời, phân biệt nhưng mà không cần dùng ý thức là như vậy. Rồi cuối cùng thì Ngài Lục Tổ Huệ Năng mới phán một câu là hay thai, hay thai, hãy ở lại đây một đêm, giờ thì mới chịu xếp cờ, xếp giáo lại, nói chuyện bình thường. Hay thai, hay thai, ta chưa từng gặp con người thấu đạt được đạo lý tột cùng như thế này, ông hãy ở lại đây một đêm với ta, rồi trò chuyện, rồi giải bài, chia sẻ, bàn luận vân vân. Ta chưa hề gặp con người tuyệt vời thế này, thôi hãy ở lại đây một đêm. Lúc bây giờ thưa các vị, cái trận chiến nó mới kết thúc. Các vị thấy là người xưa là như vậy đó, thử người, thử tới tột cùng. Đó là chúng ta nói về lịch sử của bài ca này, và một chút về cái con người đã sáng tác ra khúc hát này. tháng rồi. Chắc được rồi chứ đâu cần thêm nữa mà. Chúng ta sẽ ngồi thiền một chút và hồi hướng về các vị thông nhông ra về. Xin mời đại chúng hồi hướng luôn. Các vị chắp tay lại. Chúng sinh hoa viên thầy nguyện độ phiền tận thể sau 3 phút thì cứ thông dong ra về.